Đế Bá, chương 3608, Hoàng đế băng hà, hạ, góc truyện audio.com, Thái Thanh Hoàng cuối cùng cũng băng hà rồi, có chân thần bất hủ của một truyền thừa mạnh mẽ nghiêm mắt nói chậm. Bão táp sắp tới rồi, bên trong truyền thừa của năm quái vật khổng lồ có lão tổ Chí Tôn mặt mày vui mừng, ánh mắt lóe lên thần quang. Cuối cùng cũng đợi được ngày ngày, trong bóng tối có lão tổ Chí Tôn cười gằn, càng có lão tổ Chí Tôn lạnh mắt nói lạnh lùng. Cửu bí đạo thống đã tới lúc phải thay triều đổi đại rồi. Đối với những chân thần bất hủ đứng ở đỉnh cao thì Thái Thanh Hoàng băng hà chính là cơ hội trời cho, là cái bánh từ trên trời rớt xuống. Thái Thanh Hoàng băng hà, đấu thánh vương triều không chỉ mất đi người cầm lái, mà cửu bí đạo thống cũng rơi vào trạng thái rồng mất đầu, cũng có nghĩa cửu bí đạo thống sẽ rung chuyển, cũng có nghĩa cơ hội sẽ đến với tất cả mọi người. Nhất là những lão tổ Chí Tôn, bọn họ biết chỉ cần Thái Thanh Hoàng băng hà thì đấu thánh vương triều sẽ xong đời. Cho dù Thái Thanh Hoàng đã lập thái tử thì cũng không thể làm nên chuyện gì, bởi vì thái tử làm sao có thể trấn áp được toàn bộ cửu bí đạo thống chứ. Huống chi năm đó sau khi Thái Thanh Hoàng đấu bại thánh các thì thánh các đã thoái ẩn, mất thánh các đấu thánh vương triều như mất đi khung xương, toàn bộ đấu thánh vương triều đều dựa vào cây cột Thái Thanh Hoàng chống đỡ. Bây giờ Thái Thanh Hoàng đổ ngã rồi, đấu thánh vương triều cách sụp đổ không xa nữa. Vì vậy, trong thời gian ngắn, có vô số người trong bóng tối bắt đầu làm nóng người, có vô số người dục già dục dịch. Đối với bọn họ thì Thái Thanh Hoàng băng hà chính là cơ hội trời cho. Thái Thanh Hoàng băng hà, trong thời gian ngắn, tin tức này lan khắp cửu bí đạo thống, không ít tông môn thế gia nghe thấy tin tức này thì chấn động. Bệ hạ băng hà, trong thời gian ngắn, rất nhiều trưởng môn giáo chủ thất thần. Mặc dù tâm lý đã chuẩn bị sẵn thế nhưng khi nghe được tin tức này thì vẫn chấn động như thường. Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, nắm chặt quyền lực của cửu bí đạo thống trong lòng bàn tay, độc tôn cửu bí đạo thống, vô số đại giáo cương quốc đã quen sống dưới thời đại độc tôn của Thái Thanh Hoàng rồi. Thái Thanh Hoàng băng hà chẳng khác gì quyền thế mạnh mẽ sụp đổ, làm rất nhiều đại giáo cương quốc cảm thấy mờ mịt. Mọi người biết rằng cửu bí đạo thống sắp sửa biến thiên rồi. Thái Thanh Hoàng cuối cùng cũng chết rồi. Ngay khi tin tức Thái Thanh Hoàng bao trùm cửu bí đạo thống thì rất nhiều đạo thống khác ở đế thống giới cũng lần lượt nhận được tin tức này. Nhất là hai đại cự đầu Mộc gia cùng Lý gia, vừa biết Thái Thanh Hoàng băng hà, không ít người cảm thấy hưng phấn. Phải biết rằng cửu bí đạo thống có thể trở thành một trong ba cự đầu của đế thống giới là bởi vì Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, độc tôn thiên hạ. Bây giờ Thái Thanh Hoàng băng hà, giống như có một con quái vật khổng lồ ngã xuống, để rất nhiều người thấy được cơ hội. Một con cự thú ngã xuống, có vô số hung thú ác điểu muốn chia cắt khối thịt này. Thái Thanh Hoàng cuối cùng cũng chết rồi. Ở đế thống giới, có hai vị chân đế nhìn thẳng vào cửu bí đạo thống, ánh mắt như thể nhìn xuyên tuyên cổ. Mạnh như chân đế, chỉ cần Thái Thanh Hoàng còn sống thì bọn họ cũng không dám làm càn, không dám có ý đồ với cửu bí đạo thống. Bây giờ Thái Thanh Hoàng băng hà nên mọi chuyện đã khác, cửu bí đạo thống đã trở thành một cục. Góc truyện audio.com mỡ dày, lập thái tử Lý Thất Dạ ngồi lên hoàng vị, cùng ngày Thái Thanh Hoàng băng hà trong hoàng cung truyền ra thần dụ của Thái Thanh Hoàng lúc còn sống. Nhất thời âm thanh uy nghiêm vang khắp cửu bí đạo thống. Khi thần dụ mở ra, khí tức bất hủ vô thượng tràn khắp thiên địa. Khi thần dụ truyền ra, toàn bộ cửu bí đạo thống nhốn nhào. Rất hiển nhiên, cho dù Thái Thanh Hoàng đã băng hà thế nhưng dư uy của hắn vẫn còn tại. Vì vậy khi thần dụ truyền ra, có không ít người cảm thấy sợ hãi, không kịp hoàn hồn. Thái tử Lý Thất Dạ, khi nghe được thần dụ này, vô số người bối rối. Lý Thất Dạ là ai? Rất nhiều lão tổ, hoặc trưởng môn sững sờ. Bọn họ chưa từng nghe tới cái tên Lý Thất Dạ này, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên biết chuyện Thái Thanh Hoàng đã lập thái tử. Lập thái tử Lý Thất Dạ ngồi lên hoàng vị. Sau khi thần dụ này được truyền ra ngoài thì tất cả mọi người ở cửu bí đạo thống đều sững sờ, mọi người không biết Lý Thất Dạ là thần thánh phương nào. Chỉ có lão tổ Chí Tôn của năm quái vật khổng lồ Lâm Hải Các binh trì thế gia Tĩnh Liên Quan, vạn trận quốc thần hành môn là không kinh ngạc bởi vì trước đó bọn họ đã tới triệu kiến Thái Thanh Hoàng, bọn họ phải hiệu chung với Thái Tử, hiệu chung với Tân Hoàng. Đừng nói đông đảo môn phái truyền thừa ở cửu bí đạo thống, mà ngay cả bản thân đấu thánh vương triều cũng sững sờ, không ít hoàng thất hai mặt nhìn nhau. Không phải lập Thang Hạc Tường làm thái tử sao? Có nguyên lão hoàng thất nghe thấy thần dụ thì bối rối một lúc nhỏ giọng nói rằng. Lý Thất Dạ là ai, tại sao lại được bệ hạ chỉ định làm thái tử? Mặc dù không ít người bất mãn chuyện lập Lý Thất Dạ làm thái tử thế nhưng tạm thời chưa có ai dám nhảy ra phản đối. Dù sao Thái Thanh Hoàng chỉ mới băng hà, thần uy vẫn còn. Huống chi Tôn Lãnh Ảnh vẫn còn, Ngân Bí quân đoàn vẫn còn. Người trong thiên hạ đều biết Tôn Lãnh Ảnh trung thành với Thái Thanh Hoàng, lòng trung thành của Ngân Bí quân đoàn cũng không cần phải nói nhiều. Nếu như Thái Thanh Hoàng lập Lý Thất Dạ làm thái tử thì Ngân Bí quân đoàn chắc chắn sẽ trung thành nghe theo thần dụ của Thái Thanh Hoàng. Vì vậy, bất kể ai muốn đứng ra ngăn cản tân hoàng Lý Thất Dạ đăng cơ thì cũng phải cân nhắc thực lực của mình cái đã. Lý Thất Dạ là ai? Nhất thời, vô số người hỏi thăm nội tình của thái tử. Cửu Bí đạo thống như phát điên, vô số người đào bới lai lịch của Lý Thất Dạ, đào bới sự tích của Lý Thất Dạ. Thế nhưng, cho dù thần thông quảng đại cách mấy thì cũng không thể đào bới ra bất cứ chuyện gì có liên quan tới Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ giống như đột nhiên xuất hiện, Cửu Bí đạo thống đột nhiên có một vị thái tử. Tân hoàng đăng cơ triệu thiên hạ, lâm hải các binh trì thế gia thần hành môn. Khi mọi người đang thắc mắc tân hoàng là người như thế nào thì chiếu chỉ đăng cơ truyền ra tân hoàng đăng cơ, mời tất cả môn phái cương quốc cường đại ở Cửu Bí đạo thống tới bái kiến. Cách chương.